Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 14, các câu 12 đến 16 và 22 đến 26. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ Chúa Giêsu thưa người rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh trước cuộc vượt qua của Đức Giêsu. Người đã lên Jerusalem và chuẩn bị mọi sự cho việc hoàn tất sứ vụ cứu thế. Dịp lễ vượt qua của người Do Thái đã đến gần. Đức Giêsu muốn cuộc vượt qua của người cũng trùng vào dịp vượt qua của người Do Thái, nhằm làm nổi bật cuộc vượt qua mới, nơi mà chính người là chiên vượt qua của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại ngày hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men. Đó chính là ngày người Do Thái giết chiên để mừng lễ vượt qua. Đối với người Do Thái, việc cử hành lại tiệc bánh không men gợi cho họ nhớ lại bữa tiệc vội vã khi thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Trong chính đêm mà thần sứ của Thiên Chúa vượt qua nhà của người Do Thái để sát hại con đầu lòng của người Ai Cập. Dữ kiện này cũng là chi tiết lịch sử để khẳng định Đức Giêsu đã vượt qua vào dịp người Do Thái mừng lễ vượt qua. Chúng ta không biết rõ Đức Giêsu đã ăn bữa cuối cùng với các môn đệ của người vào ngày nào. Nhưng điều chắc chắn là trong bữa tiệc này, người đã mặc cho bữa ăn ấy tính vượt qua mới. Đối với người Do Thái, trong khi ăn mừng cuộc giải phóng cổ truyền được tổ chức tại gia đình, người cha là chủ gia đình sẽ giáo huấn con cái mình nhớ lại việc tổ tiên của họ đã được giải thoát khỏi ách nô lệ như thế nào. Nhờ đó, toàn thể dân Do Thái luôn ý thức được mình là một dân tộc được Thiên Chúa giải thoát. Chắc chắn trong cuộc đời tại thế, hàng năm, Đức Giêsu vẫn cùng với cha mẹ người cử hành bữa tiệc mừng ngày, nên người đã thuộc mọi diễn tiến theo nghi thức của bữa tiệc vượt qua. Từ việc ăn bánh không men, thịt chiên, rau đắng, kinh nguyện, thánh vịnh và các tuần rượu. Vì vậy, chiều tối hôm đó, người cử hành một cách mạch lạc và mặc cho bữa tiệc cổ truyền này một màu sắc mới. Hôm ấy, người chính là chiên bị sát tế để mừng lễ vượt qua mới. Đức Giêsu đang ở trong tình trạng bị các thượng tế và kỳ mục Do Thái theo dõi. Những lãnh tụ Do Thái, thượng tế, kinh sư đã quyết định giết Đức Giêsu. Vì thế, việc chuẩn bị ăn tiệc được Đức Giêsu kín đáo ra hiệu qua dấu chỉ người phụ nữ đội vò đi lấy nước. thực ra người đã xếp đặt khá kỹ lưỡng. Hai môn đệ chỉ việc đi theo chủ nhà lên lầu và sửa soạn bữa tiệc, nơi một căn phòng rộng rãi đã sẵn sàng mọi sự. Tác giả sách Tin Mừng Marco muốn nhấn mạnh đến điểm này. Một đàng, ngài muốn đề cao uy quyền của Đức Giêsu, người như ra lệnh và tất cả phải tuân hành. Đàng khác, người đã tiên liệu tất cả, người đã quyết định, người phải là chủ và không ai có thể chối từ người tổ chức bữa tiệc vượt qua này. Tác giả sách Tin Mừng kể lại, đang bữa ăn, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ. Người cũng làm cử chỉ ấy với chén chúc tụng. Người tuyên bố, các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Với chén rượu, người nói, này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Người trao cho các môn đệ và tất cả đều uống. Bánh và rượu đã trở thành dấu chỉ của sự trao hiến, đã trở thành bí tích của tình yêu cứu độ. Thân thể người, máu thánh người trở thành của ăn, của uống cho muôn dân. Đó là bữa tiệc vượt qua mà chính người vừa là chủ tiệc, vừa là chiên vượt qua của Thiên Chúa. Ngày nay, giáo hội vẫn tiếp tục cử hành bữa tiệc vượt qua cứu độ ấy. Trong thánh lễ, giáo hội tái cử hành cuộc vượt qua của Đức Giêsu, người không chỉ đơn giản là chiên vượt qua của Thiên Chúa, nhưng chính người trở thành của ăn, của uống dưỡng nuôi linh hồn người thế. Nhờ thánh thể, Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống thần linh của chính Ngài. Tuy nhiên sự thật là, sự sống thần linh của chúng ta còn non yếu, luôn bị đe dọa bởi các cơn cám dỗ và tội lỗi, có nguy cơ suy thoái lụi tàn. Vì vậy, hàng ngày Đức Giêsu dùng chính mình và máu người để tiếp sức và làm hồi sinh chúng ta. Ấy vậy mà trong thực tế, nhiều Kitô hữu đã chẳng ý thức được sự cao quý của bí tích tình yêu này. Có thể họ đón rước thánh thể với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như một thói quen hay như một hành động bình thường. Họ chẳng ý thức được mình đang tiếp rước chính đấng là nguồn của sự thật và sự sống. Trên con đường tiến về quê hương vĩnh cửu, vì biết rằng đó là con đường gian nan khó khăn, Đức Giêsu đã trao cho chúng ta của ăn đàng là chính mình máu người. Như lời người tuyên bố, ai ăn thịt và uống máu người thì được sống. Quả vậy, cần phải ăn thịt và uống máu người thì mới đủ sức vượt qua những trở ngại, cầm cự được trước các cơn cám dỗ, và đủ sức để đi trọn con đường nơi Đức Giêsu đang chờ đợi và trông ngóng mỗi người chúng ta trong vinh quang nước Chúa. Amen.
Yeah. chúng.